chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên Internet. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lời lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về Với Chân Tâm lần này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe kỳ thứ 3 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ, nguyên tắc Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của Đại sư Tulku Thondrop, được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa Thượng Thích Như Điển của Chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc, và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng của Tu viện Quảng Đức Melbourne, Úc Châu. Hôm nay, kỳ thứ 3 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ, xin được tiếp tục với chương dẫn nhập phần thứ 2. Tái Sinh.
Sau giai đoạn bạc đô, chúng ta sẽ tái sinh với một thể xác và danh tánh mới. Cũng như những gì diễn ra với chúng ta trong cõi bạc đô, tùy thuộc vào hành vi, khuynh hướng tâm trí và cảm xúc và những thành tựu tâm linh, những nhân tố này sẽ quy định kiếp kế tiếp của chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra tính chất thật của mình, tức chân tâm, trong cõi bạc đô hay trong bất cứ giai đoạn nào của bốn giai đoạn đời sống đã được nói ở phần trước. Nếu có thể duy trì sự chứng ngộ này, tức là chân tâm thường trụ, thì như vậy chúng ta sẽ đạt đến giác ngộ trọn vẹn và thoát luân hồi.
Tuy nhiên, người ta phải mất nhiều năm thành tâm tu tập thì mới đạt đến giác ngộ, và không thể đạt được chỉ bằng cách tham dự những khóa tu thiền cuối tuần hay hành thiền vài phút mỗi ngày trong vài năm. Các vị thầy thành tựu có thể đạt giác ngộ và tự chọn con đường tái sinh cho mình, thay vì tùy thuộc vào nghiệp quá khứ. Chuỗi nghiệp báo thường lệ của các vị này sẽ ngừng lại hay được thăng hóa. Đối với họ thì vạn vật trong cõi hiện tượng này chỉ là sự phóng chiếu của những phẩm tính tâm trí của chính mình.
Nếu chúng ta giữ vững ý nguyện đạt giác ngộ và trụ vững trên đường đạo, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt được mục tiêu này. Nhưng trong hiện tại, con đường của các vị thầy giác ngộ trọn vẹn không dành cho những người bình thường chúng ta. Tùy theo nghiệp quá khứ, người bình thường sẽ phải tái sinh ở một trong sáu cõi luân hồi sẽ được nói đến ở chương 6. Những người đã tu tập và đã tích lũy nhiều công đức sẽ được tái sinh trong những cõi phúc lạc. Nếu có những đức tính hiền hòa, tử tế, giúp đỡ và hiểu biết, và nếu thực hành những đức tính này trong lời nói và việc làm, chúng ta sẽ tái sinh trong những cõi có đời sống an vui và ích lợi.
Nếu trong kiếp sống này chúng ta tu tập quán tưởng, suy ngẫm, cảm nhận và tin vào sự hiện hữu của một cõi tịnh độ, thì chúng ta sẽ tái sinh vào cõi tịnh ấy vì thói quen tâm trí mà mình đã gây dựng. Một cõi tịnh như vậy không phải là cõi tịnh vô thượng của trạng thái giác ngộ, mà là một cõi cực lạc hiển lộ. Chúng ta sẽ không chỉ được hưởng một cõi cực lạc, mà chúng ta sẽ còn tỏa ra sự gia trì phúc lạc vô tận của cõi tịnh cho tất cả những người nào sẵn sàng đón nhận. Chúng ta sẽ vẫn còn chịu sự tác động của luật nhân quả, nhưng đó sẽ là những quả báo phúc lạc. nhiều người có thể thực hành lối sống lợi ích cho tương lai như vậy, và chúng ta phải xem đây là điều ưu tiên để làm của mình.
Còn về những người bình thường mà đời sống có đầy những cảm xúc tiêu cực như tham, sân, si, ganh tị và kiêu mạn thì sao? Nếu tâm trí có thói quen tham, sân, si, chúng ta sẽ phải đối diện với một kiếp sống rất đau khổ. Khi trải qua 4 giai đoạn, tức là đời sống thế gian, hấp hối, chứng nghiệm ánh tịnh quang và cõi trung ấm bạc đô, thì tâm trí xấu của chúng ta sẽ giống như đeo kính đen, làm cho u ám tất cả những gì chúng ta trông thấy. Thay vì khung cảnh quen thuộc mà chúng ta đã biết khi còn sống, tất cả những gì chung quanh chúng ta sẽ là những hình ảnh, những âm thanh và những sự việc đáng sợ hoặc gây đau khổ. Đó là những hiện tượng trong tâm thức của chúng ta, như hậu quả của những trạng thái tâm bất thiện, phiền não mà chúng ta đã dung dưỡng trong đời sống của mình ở thế gian.
Nhiều người trong chúng ta, dù nhìn nhận hay không, đang duy trì những trạng thái tâm bất thiện đó trong đời sống. Thường thì đây là một tiến trình vô thức, dù bên ngoài có thể chúng ta không nghĩ là một người xấu như vậy, nhưng có thể chúng ta đang chìm đắm trong những cảm xúc độc hại, những tham muốn và ích kỷ mà nền văn hóa hiện đại khuyến khích. Chúng ta phải tự xét và giải trừ những cảm xúc bất thiện này của mình và thay đổi lối sống hàng ngày của mình ngay từ bây giờ, trong khi vẫn còn may mắn có thân người quý báu để tu tập và có một mức độ tự do chọn lựa cách sống tốt. Lúc chết, chúng ta sẽ không thể tự ý thay đổi, vì nghiệp lực sẽ chi phối chúng ta, sẽ đưa chúng ta đến kiếp tái sinh và có thể là ở một cõi phi nhân, nơi người ta không còn cơ hội để tu tập nữa. Chúng ta sẽ trôi lăn trong luân hồi sinh tử và tái sinh bất tận, tràn ngập đau khổ hoặc quá vui sướng mà sao lãng việc tu hành. Chuyển hóa tương lai của mình.
Cần phải nhớ rằng những cõi tịnh cũng như những cõi thấp mà chúng ta có thể trải qua sau khi chết hay khi tái sinh đều không phải là những cõi ở bên ngoài chúng ta và ở một nơi nào khác. Những kinh nghiệm vui sướng hay đau khổ trong những cõi khác nhau sau khi chết chỉ là những hình ảnh phản chiếu nghiệp báo của chúng ta. Những kinh nghiệm này giống như một giấc mộng được dựng lên bởi chính những tư tưởng mà chúng ta đã quen có trong đời sống. Chúng ta hãy nhớ đến điều này bất cứ khi nào nghe nói tới hay đọc về nghiệp báo. Tâm trí sản sinh những kinh nghiệm sướng hay khổ của mình sau khi chết như hệ quả của những thiên hướng vốn đã được huân tập và củng cố qua những kiếp trước. Được sản sinh bởi tâm trí, những kinh nghiệm này cũng diễn ra trong tâm trí chứ không phải ở một cõi giới nào khác.
Một điều cũng cần phải biết là chừng nào còn sống, chúng ta có thể thay đổi và phát triển tương lai của mình. Tất nhiên, chúng ta sẽ luôn luôn chịu những giới hạn được áp đặt bởi nhân lực bên ngoài, và chúng ta sẽ được thúc đẩy bởi những khuynh hướng tâm trí vốn đã được kết tụ trong quá khứ. Đây chính là lý do tốt nhất để phát triển những phẩm tính của đời sống. Cái chết và sau khi chết là thực hành sửa đổi những thói quen tư tưởng và cảm xúc của mình từ xấu thành tốt.
Có 3 điều cho chúng ta lựa chọn trong khi vẫn còn thời gian. Thứ nhất, chúng ta có thể tiếp tục chịu đau khổ trong cuộc đời này như thường lệ, không nắm lấy cơ hội để tu sửa gì cả. Nghiệp báo của vô minh, phiền não và hoàn cảnh bên ngoài sẽ quyết định nơi tái sinh tương lai của chúng ta. Như vậy, hạnh phúc đích thực sẽ không có dịp xuất hiện.
Thứ hai, chúng ta có thể cố gắng đạt đến tình trạng hạnh phúc nhất và lành mạnh nhất mà kiếp luân hồi bình thường có thể cung cấp. Nếu chúng ta duy trì một đời sống hiền hòa, vui vẻ, ích lợi và từ ái, thì chắc chắn kết quả sẽ là một tương lai hạnh phúc và lành mạnh, ít nhất là trong một thế gian.
Thứ ba, chúng ta có thể vượt lên trên kiếp luân hồi phù du, đạt đến trạng thái phúc lạc vô thượng và lâu bền, được gọi là Niết Bàn. Sự thành tựu này chỉ có thể đạt được bằng việc chứng ngộ chân lý qua thiền quán và chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp vì lợi ích của người khác. Nếu tâm ta quay về đúng hướng thì mỗi bước đi sẽ đưa chúng ta tới gần hơn mục tiêu mà mình muốn đạt được.
Những pháp môn tu tập được mô tả trong cuốn sách này chính yếu là dựa trên bản kinh A-di-đà và cõi cực lạc của Ngài. Nhưng nghi thức của các vị Phật và cõi tịnh độ khác cũng có thể được dùng, và cả những lời cầu nguyện của các hệ thống tín ngưỡng khác ngoài Phật giáo với tính chất tương tự cũng sẽ có hiệu lực. Điều quan trọng là sửa soạn trước bằng cách thiền quán đều đặn theo một nghi thức kết hợp với một nguồn gia hộ. Ở đây, nguồn gia hộ muốn nói đến một đối tượng của việc tụng niệm hay cầu nguyện, sự tôn thờ, sự nương tựa, vốn là nguồn gia trì và bảo hộ. Nguồn gia hộ có thể là một nguồn cao cấp, nội tại, chân chánh như một vị Phật, vị Bồ Tát, Thánh Nhân, Hiền Triết hay Đạo Sư.
Bất cứ một đối tượng của tâm trí nào cũng có thể là một nguồn gia hộ có oai lực. Nếu đối tượng đó có những phẩm tính tốt và được tâm trí cảm nhận là tốt, người hấp hối và người chết cũng như các vị hộ niệm phải dựa vào những nguồn gia hộ như sự giúp đỡ cho việc tụng niệm, cầu nguyện, thiền quán và những nghi thức của họ. Nguồn gia hộ tối hậu chính là bản thân chúng ta, vì tất cả chúng ta đều có Phật tánh, chân tánh giác ngộ. Tuy nhiên, cho đến khi nào chứng ngộ được tiềm năng của mình, chúng ta phải nương tựa vào một nguồn gia hộ bên ngoài để thức động chân tánh và những phẩm tính của mình. Trong Phật giáo Tây Tạng, việc tụng niệm một nguồn gia hộ, thí dụ như niệm danh hiệu Phật A-di-đà, là một trong những pháp môn phổ thông để đạt tới và nhận được sự gia hộ của một vị Phật. Phật A-di-đà đã phát nguyện sẽ cứu độ những người nào thành tâm niệm danh hiệu của Ngài, giống như một bà mẹ chạy đến với đứa con của mình ngay khi nó kêu "Mẹ ơi!"
Có lần, một người bạn của tôi thỉnh cầu đạo sư Yukhok Shatralwa hướng dẫn mình về pháp tu Dzogchen, tức là pháp đại hoàn thiện của phái Nyingma. Ma. Không nói một chữ nào về pháp tu Dzogchen, đạo sư Shatralwa trả lời: "Trước hết, hãy niệm danh hiệu Phật A-di-đà 108 biến mỗi ngày với tín tâm kiên cố, rồi cố gắng tăng lên 200-300 biến và nhiều hơn. Nếu có thể, càng ngày càng nhiều, thì sẽ đến lúc trong bất cứ việc gì mình đang làm việc, mình cũng an trụ trong danh hiệu của Đức Phật ở trong hơi thở và với cảm giác về sự hiện hữu của Ngài trong tâm trí. Như vậy, khi chết, mình sẽ chết với danh hiệu của Đức Phật và cảm giác về sự hiện hữu của Ngài. Ngay lúc chết, do công đức của mình, do sự gia hộ của Phật A-di-đà và tính tâm của mình, tất cả những nhận thức của mình sẽ xuất hiện như cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Tương lai của mình sẽ là an lạc. Mình sẽ là nguồn lợi ích cho người khác. Như vậy không phải là vi diệu hay sao?
Lúc đó tôi đã không nhận thấy như vậy, nhưng mấy năm sau tôi mới bắt đầu hiểu những lời đạo sư Shatralwa là sâu xa và đầy ý nghĩa như thế nào. Nếu tu tập thiền quán, xem vạn vật đều là Phật và cõi tịnh độ, thì dù chúng ta có gặp những hình ảnh, âm thanh hay cảm giác xấu trong trung ấm bạc đô, chúng cũng không thể làm hại được chúng ta, và mọi vật sẽ trở nên tốt đẹp. Giống như trong một giấc mộng, nếu có thể nhận ra đây là một giấc mộng và là ảo ảnh, thì chúng ta có thể tức khắc hóa giải oai lực của nó, làm cho những sắc tướng xấu biến đi như sương mù tan trong ánh sáng mặt trời. Cũng như vậy, nếu chúng ta có thể nhận ra những gì đáng sợ xuất hiện trong cõi Bạc Đô chỉ là ảo ảnh hay là cõi Tịnh Độ, thì chúng sẽ mất hiệu lực hay sẽ trở thành tốt đẹp. Những vị thần chết đáng sợ sẽ trở thành các vị thần trí tuệ và từ bi, như chúng ta sẽ thấy ở phần sau. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu tu tập ngay từ bây giờ, trước khi cái chết tới gần. Nếu tu tập mỗi ngày hay nhiều lần trong mỗi ngày, chúng ta sẽ không rơi vào trạng thái hoang mang trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Những nghi thức cho người hấp hối và người chết.
Chúng ta đã thấy mình có thể làm được một cái gì đó để tự giúp mình xử lý sự việc trong lúc qua đời. Nhưng còn cái chết của những người khác thì sao? Gồm cả những người đã không có cơ hội để tu tập trước khi qua đời. Chúng ta, những người còn sống, có thể giúp đỡ họ được không? Mỗi tôn giáo đều có những lễ nghi hay những kinh sách dành cho việc giúp đỡ người hấp hối và người chết, và cũng là một sự an ủi đối với những người còn sống. Thí dụ, với đạo Do Thái, người hấp hối sẽ đọc bài kinh xưng tội và ăn năn. Nếu không thể làm như vậy, những người khác sẽ giúp người hấp hối làm việc này. Sau khi một người qua đời, những người sống đọc nhiều lần bài kinh Kaddish tôn vinh Đức Chúa Trời. Với Hồi giáo, người ta tụ tập lại để cùng nhau đọc kinh xin Thượng Đế tha tội cho người chết. Với Thiên Chúa Giáo, các tu sĩ làm lễ sức dầu cho người hấp hối và có những bài kinh cầu nguyện cho linh hồn người chết và nghi lễ an táng. Phật giáo Tây Tạng cũng có truyền thống lễ nghi phong phú liên quan đến sự chết.
Trong cuộc đời có nhiều biến động của tôi có nhiều kinh nghiệm bản thân về việc tổ chức lễ nghi hậu sự cho các vị thầy, các bạn thân cũng như những người xa lạ. Có những người được kính trọng hoặc có quyền lực và được nhiều người than khóc khi họ qua đời. Những người khác thì có đời sống nghèo nàn, không được ai quan tâm hay biết đến. Khi được 5 tuổi, tôi đã bắt đầu sống ở tu viện Do Trobchen nổi tiếng ở miền đông Tây Tạng. Cùng với các tu sĩ và tu sinh khác, tôi đã quyết định dành trọn cuộc đời của mình cho việc học giáo lý, cầu nguyện và hành thiền. Sau khi học xong những pháp tu căn bản, chúng tôi nghiên cứu và thiền quán về những giáo lý cao cấp và bắt đầu phục vụ cộng đồng. Chúng tôi được dạy phương pháp hộ niệm người chết và giúp thân nhân của người quá cố bằng cách tụng niệm, nghi thức, giáo lý và thiền quán theo những điều mà Phật giáo Tây Tạng đã đề ra một cách tỉ mỉ.
Hộ niệm cho người chết bằng những nghi thức này có thể là việc làm đáng buồn nhất, nhưng cũng thanh tịnh và thành thực nhất trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi không có ý định gì khác hơn là việc cố gắng hết sức để hộ niệm cho người chết trong hành trình đi vào cõi u minh của họ. Ở bên người chết hay người hấp hối, chúng tôi tụng niệm với tất cả tâm thành của mình. Tính chất vô thường của đời người hiển lộ rõ rệt trước mắt chúng tôi. Đối với người chết, danh vọng, sự nghiệp và tài sản đều không còn nữa. Ngay cả thân xác đáng quý trọng nhất của họ bây giờ cũng nằm bất động, lạnh ngắt, không có hơi thở. Một cái xác chết. Hỗ trợ người hấp hối và người chết là một trong những việc phục vụ cộng đồng quan trọng nhất của chúng tôi. Tôi thường phụ giúp các vị lạc ma cao cấp trong việc hộ niệm, nhưng cũng có những khi tôi hướng dẫn một ban hộ niệm. Có đôi lần tôi hướng dẫn nghi thức hộ niệm kéo dài mấy tuần. Đa số trường hợp chúng tôi làm nghi thức này trong 1 hay 2 tiếng đồng hồ.
Khi làm nghi thức hộ niệm, chúng tôi ngồi thẳng lưng bên người hấp hối hay gần xác của người chết. Tất cả các nghi thức đều theo cùng một khuôn mẫu căn bản như sau. Chúng tôi bắt đầu bằng việc thành tâm kêu cầu nguồn gia hộ, thí dụ như Phật A Di Đà. Sau đó, chúng tôi hướng tâm về người hấp hối hay người chết với tâm từ bi mạnh mẽ, phát xuất từ tận đáy lòng của mình và làm nghi thức chính yếu, tụng niệm, thiền quán và nhận sự gia hộ của chư Phật dành cho chúng tôi cũng như cho người chết. Sau cùng, chúng tôi thấy cảm giác và quán niệm vạn vật như một sự an lạc lớn. Nghi thức kết thúc với việc hồi hướng công đức của chúng tôi cho người chết và cho chúng sanh vốn đã là cha mẹ của mình trong vô số kiếp trước, và việc cầu nguyện cho người chết siêu sanh về miền cực lạc hoặc tái sinh làm người có đời sống phúc lạc.
Tôi không dám nói là mình có quyền năng thay đổi vận mạng của người khác, hay mình có thần thông trông thấy người hấp hối hay người chết đi về đâu. Nhưng vì tin vào giáo lý Phật giáo, nên sau khi làm những nghi thức này với sự thành tâm và lòng từ bi, tôi thường cảm thấy một niềm an vui lớn. Tôi cũng cảm thấy biết ơn là mình đã may mắn có cơ hội hỗ trợ người khác trong lúc cần được giúp đỡ nhất của họ, và mình đã cố gắng hết sức trong việc này. Cùng lúc đó, tôi cũng đã luôn luôn cẩn thận không thúc đẩy mình quá giới hạn tâm trí, thể xác và tinh thần của mình. Nhiều tang lễ là cơ hội hoan hỷ khi những người tham dự lễ kể lại những điều tốt lành mà người quá cố đã mang lại cho chính mình cũng như cho người khác trong đời sống trước đây. Nhưng cũng có nhiều tang lễ có bầu không khí đau buồn khi sự ngăn cách giữa người chết và người sống đến mức không ai có thể tiếp cận người quá cố, dù chúng ta có thể chạm vào thể xác của họ. Thần thức của họ đã đi vào cõi u minh, bí ẩn và cô quạnh. Ngồi bên giường người chết, đối diện với sự phù du của đời người, chúng ta thấy không có nơi an toàn nào để trốn tránh. Đây luôn luôn là cơ hội làm cho chúng ta thức tỉnh. Cái chết của vị đại sư.
Lần đối diện với sự chết đầu tiên của tôi là một nguồn hoan hỷ đáng mừng đối với tôi. Có một lạc ma nổi tiếng tên là Sonam Trakpa. Ngài thuộc bộ tộc Wangkol của mẹ tôi ở tỉnh Golok, miền đông Tây Tạng. Người trong bộ tộc này gọi ngài là Pushul Lama. Ngài sống ở một tu viện cách tu viện của chúng tôi 2 ngày đi ngựa. Ngài được xem là vị đại sư và cũng là đại học giả, tác giả của nhiều tập sách, một bậc thầy về pháp tu mật giáo cùng pháp tu Dzogchen, nhưng pháp tu chính của ngài là pháp tu tịnh độ. Lạc ma Pushul viên tịch vào khoảng 60 tuổi, lúc tôi còn là một thiếu niên. Khi biết tin này, thầy của tôi Kiala Kenpo cùng với tôi và vài người khác phi ngựa đến chỗ của ngài. Chúng tôi tới tu viện của ngài vào lúc chiều tối hôm đó và được các đệ tử tu sĩ cũng như tín đồ của ngài đón tiếp. Tôi có một mối liên hệ đặc biệt với Lạc Ma Pushul. Sau khi tôi sinh ra, ngài là một trong những vị thầy đã nhận ra tôi là hóa thân hay Tulku của vị thầy chính yếu của ngài. Ngài cũng là lạc ma quan trọng nhất trong bộ tộc của mẹ tôi. Như vậy, tôi có bổn phận đặc biệt phải lo tang lễ cho ngài.
Đại sư Kiala Kenpo bảo tôi đi một mình vào phòng của vị lạc ma quá cố. Thân xác của ngài nằm trên giường, theo thế sư tử nằm ngủ, vốn là một thế thiền định. Lúc đó, tôi còn non trẻ nên không nghĩ nhiều về điều này. Nhưng tôi cảm thấy bầu không khí toàn khu vực cũng như căn phòng thật an lạc. Tôi sờ vào ngực ngài, cảm thấy hơi ấm, dù ngài đã ngừng thở hơn 48 tiếng đồng hồ rồi. Đây là dấu hiệu cho thấy thần thức của ngài vẫn còn nhập vào thiền định ở trong thể xác. Khi sư Khenpu biết điều này, ngài nói: không ai được vào phòng của Lạt Ma Pushul hay gây tiếng động chung quanh cho tới khi nào Ngài xả thiền. Mọi người tụng niệm và làm lễ ở trong những cái lều ở xa tu viện của vị Lạt Ma quá cố. Theo thông lệ thì sự kiện một vị Lạt Ma cao cấp viên tịch phải được giữ bí mật trong mấy ngày. Nhưng trong trường hợp này, việc giữ bí mật là bất khả. Tin buồn đã lan ra khắp nơi như lửa cháy rừng.
Sáng hôm sau, tôi không thấy vùng ngực của Đại sư Pushul còn hơi ấm nữa. Vì vậy, bốn tu sĩ được gọi vào để tắm rửa nhục thân của Ngài với nước nghệ, rồi lau khô bằng vải trắng mới. Sửa soạn xong mọi thứ để giữ nhục thân của Ngài trong nhiều ngày. Rồi họ thỉnh nhục thân Ngài ngồi lên theo thế kiết già hoa sen trên một cái ngai nhỏ, đắp y áo và đội mão như trong những đại lễ. Hai cánh tay của Ngài bắt chéo trước ngực, cầm một chùy kim cương và một chuông linh, đèn, thực phẩm và các món đồ cúng khác được thiết bày trên hai cái bàn thấp ở phía trước Ngài. Tôi biết chắc là Ngài muốn tang lễ của mình thật đơn giản, nhưng thực tế lễ tang của Ngài đã được tổ chức rất long trọng vì cộng đồng muốn như vậy. Tu viện chỉ có khoảng 30 tu sĩ, nhưng những dòng người thuộc mọi thành phần trong xã hội từ khắp nơi đổ về đây suốt ngày đêm, cả từ những trại du mục ở xa, họ than khóc và cầu nguyện.
Chúng tôi tìm thấy một tờ giấy nhỏ có chữ viết của Đại sư Pushul như sau: ngay sau khi viên tịch, tôi sẽ vãng sinh tịnh độ. Tôi đã trì tụng bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 15 cuốn, 108 lần và thiền quán về ý nghĩa thâm diệu của bản kinh ấy trong kiếp này. Vì vậy, danh hiệu của tôi sẽ là Bồ Tát Sirap Niyingpo, tiếng Việt là tâm trí tuệ, tiếng Anh là Wisdom Heart. Ai thành tâm cầu nguyện với tôi sẽ được tôi gia hộ, tránh mọi tai ương trong đời này. Tôi sẽ tiếp dẫn về cõi cực lạc sau khi họ mãn phần. Ngài kết thúc những lời nhắn này bằng 5 câu sau đây để các đệ tử cầu nguyện với Ngài. Trong cõi tịnh độ, Ngài là Sheral Niyingpo. Trong xứ tuyết Tây Tạng, Ngài là Sonam Trakpa. Trong tương lai, Ngài sẽ được gọi là Phật Vô Lượng Thọ. Vì Thầy Bổn Sư của chúng con cầu nguyện với Ngài, xin Ngài gia hộ cho chúng con vãng sinh về tịnh độ.
Bức chúc thư này thật đáng ngạc nhiên, vì mọi người đều thấy Đại sư Pushul là người cực kỳ khiêm tốn và thật thà. Ngài không bao giờ nói những điều gì mà chính Ngài không thực tâm mong muốn. Chúng tôi ngạc nhiên không phải vì những điều Ngài viết, vì tất cả chúng tôi đều đánh giá Ngài cao nhất, mà chúng tôi ngạc nhiên vì Ngài đã viết những lời này. Vào lúc rạng đông ngày thứ 8, nhục thân của Ngài được hỏa táng trong một cái tháp vừa mới xây xong. Các đệ tử xuất gia bận rộn để chuẩn bị mọi thứ cho lễ hỏa táng. Các tín đồ khắp nơi đổ về đầy khắp sườn đồi, cố gắng nhiễu quanh khu hỏa táng để tỏ lòng tôn kính, tụng niệm để hồi hướng công đức cho đại sư được cao đăng Phật quốc. Cả vùng biến thành một đại lễ thành kính, tiếng kinh cầu và tiếng âm nhạc vang vọng khắp không gian. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhiều sự u buồn và nhiều lời tụng niệm thành tâm như vậy của nhiều tấm lòng trong một đại tang lễ như thế.
Sự kiện này biểu thị một sự thành tựu vĩ đại. Khi còn là một thiếu niên, Đại sư Pushul đã từng bị rối loạn tinh thần đến mức gia đình Ngài phải trói Ngài lại để Ngài không làm tổn hại chính mình cũng như người khác. Nhưng do cầu nguyện và thiền quán, Ngài đã chuyển hóa bản thân và đạt đến niềm tin vững chắc là mình sẽ thắc sinh vào cõi tịnh độ và sẽ hướng dẫn mọi tín đồ cùng vãng sanh. Cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa gặp được người nào học rộng, vui vẻ và tử tế hơn Ngài. Nếu noi theo gương của Ngài, chúng ta cũng có thể chuyển hóa, đạt đến niềm tin vững chắc trong đời sống cũng như lúc qua đời. Nhà phân tâm học quá cố, tiến sĩ Elizabeth Kubler-Ross, người đã làm cuộc cách mạng về thái độ đối với sự chết và sự hỗ trợ người hấp hối ở Hoa Kỳ, cũng có quan điểm tương tự khi bà nói rằng
Sự thật duy nhất không thể chối cãi trong công trình của tôi là sự quan trọng của đời sống. Tôi luôn luôn nói rằng sự chết có thể là một trong những kinh nghiệm lớn nhất của đời người. Nếu sống mỗi ngày trong đời của mình một cách đúng đắn, người ta sẽ không có gì để sợ hãi cả.
Như bọt nước đời mong manh, kẻ ngu si hành ác nghiệp như đuốc sáng, vầng trăng soi kẻ khôn ngoan tu hành lành. Như thiên nga vết không lưu, giữa không trung không giới hạn, bậc đại trí chứng quả lành, vừa sinh từ xa thế gian. Bậc đại trí tu phạm hành, mau đắc quả chứng vô sanh.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc chương dẫn nhập phần thứ 2 và cũng là kỳ thứ 3 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết an lạc, tái sanh hoan hỷ, nguyên tắc Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của Đại sư Tulku Thondrup, được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa thượng Thích Như Điển của chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng của Tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Xin quý vị nhớ đón nghe những phần tiếp theo và lần phát thanh tới.
Quý vị cũng đã thưởng thức giọng ca Nhã Phương trình bày bài Phẩm Thế Gian, thơ Tuệ Kiên lấy ý từ Kinh Pháp Cú do Võ Tá Hân phổ nhạc. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trọngnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.